Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, hôm nay con hỏi về bên trong tiến độ thì thầy cho phép. Thì con thì lúc ở trong mối nhân duyên thì con học đúng là nghe pháp qua hòa thượng chuyên hóa. Nhưng thì trong thời gian vừa rồi thì con bên tịnh độ thì con tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát và chú Thủ Lăng Nghiêm. À, chú đã dẫn đi. Bây giờ con muốn học về chú Thủ Lăng Nghiêm thì xin thầy chỉ giáo.
Thực ra ở đây cũng rất nhiều người, cũng một số người là cũng đừng đã từng gốc tích ở bên Phật giáo Bắc Tông. Ít nhiều cũng có dính một chút. Chú Đại Bi, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, các thứ. Bây giờ thầy hỏi lại một câu. Mình tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm để làm gì?
Tức là khi con được nghe pháp thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì có năm phương của chư Phật. Mà pháp của con được nghe, con được hiểu thì nếu mà muốn bảo gìn và gìn giữ, tức là Phật thì tại tâm, thì muốn trau dồi thân tâm thì có những người hợp với cả bên tịnh độ thì mình trì tụng và giữ nhớ thì con người nó hay được trí thức trí tuệ. Thì trong thời gian 3 năm rồi thì con trì tụng chú Đại Bi, thì trong chú Đại Bi thì có những cái pháp mà có những cái tiếng mà con đọc mà trong vòng thời gian nhất định thì con cảm nhận được những cái là như gặp những cái như đạt đây vừa đó thì mình cảm thấy cái chuyện đó thì mình cứ kéo cái chân tâm mình xuống hoặc cái sự an bình trong cuộc sống hàng ngày mà mình phải có cái trí mình cảm nhận được cái tâm tư tình cảm của mình thì con cảm nhận như cái đấy. Còn thì trong cái cuộc sống thì đúng là nghe có nhân viên đó và trời thì con tức là từ xưa nay mà Bắc lại thì không có các thầy của trong mình trong Sài Gòn trở đi thì con được biết là trong tiểu vùng sông Mê Công từ Lào Campuchia đến Điện và Thá là những người riêng Tây Tạng và Tịnh Độ là truyền công rất là lớn nhưng vì cái nhân duyên của con không được gặp nhưng mà có gặp thì con hỏi về bên tín độ và con truyền công thì qua rồi thì con học được những cái gọi cơ bản con được truyền còn để hành truyền thì con phải có thời gian con muốn hành truyền sau
bây giờ thế này nhỉ? Chắc ở bên Bắc Tông nó nghe cái câu rất là ai cũng nói là duy tuệ thị nghiệp đúng không? Duy tuệ thị nghiệp là gì? Duy tuệ thị nghiệp là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tức là gì? Tu là để phát triển trí tuệ. Đức Phật cũng dạy như thế, tu để phát triển trí tuệ, để cắt đứt phiền não. Do vậy là người trí tuệ là người như thế nào? Trước khi mình làm cái gì, mình biết tại sao mình làm việc đó, mới là trí tuệ chứ. Đúng không? Tại sao mình làm việc này? Mình phải hiểu rõ. Thì mình mới là người trí tuệ. Thế tại sao mình tụng kinh này? Cái kinh này tụng như thế này nó có vị trí như thế nào trên con đường giải thoát, nó có tác dụng như thế nào? Những cái đó hoàn toàn mình không hề nghĩ đến. Mình tụng kinh bởi vì người khác bảo mình tụng kinh, bởi vì trong kinh nói là cứ tụng cái kinh này thật nhiều thì sẽ có lợi ích. Điều đó phản lại hoàn toàn với lời Đức Phật dạy trong kinh Kalama. Đức Phật nói rằng ấy, tại sao có bài kinh đó? Bài kinh đó là bài kinh rất căn bản của đạo Phật. Cái vùng Kalama ấy là cái vùng ở ngã tư đường ở Ấn Độ, rất nhiều nơi, mỗi nơi ai đến là cũng đi qua đó. Thế nên là rất nhiều vị đạo sư của các tôn giáo đều đi qua cái nơi đó cả. Và vị nào đến chỗ đó thì cũng đều nói là bọn kia dạy sai, chỉ có mỗi tôi là đúng thôi, phải thực hành theo tôi. Đấy, xong rồi một vị khác lại đến bảo cái thằng vừa rồi lấy áo, phải thực hành theo tôi mới đúng. Thì khoảng rất nhiều vị như thế đến thì cái dân vùng đó cảm thấy rất là hoang mang, không biết là thế nào là đúng, thế nào là sai. Mỗi người nói một kiểu mà thấy vị nào cũng đáng kính cả, vị nào thấy cũng đệ tử rất là đông, thấy cũng hầm hố cả. Thế một ngày nọ thì Đức Phật mới đi qua vùng đó. Thì người dân mới đến hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn là ở chỗ chúng con là ngã tư đường, nó mà rất nhiều vị đại sư đến, ai cũng nói họ đúng, chúng con chẳng biết tin ai cả. Thế bây giờ làm thế nào để biết được điều đúng, biết được điều sai? Thì Đức Phật mới dạy một câu rất là nổi tiếng như thế này, gọi là bài kinh người Kalama. Này người Kalama, các con chớ tin bởi vì truyền thống. Nói như thế. Các con chớ tin bởi vì đó là lời đồn thoại. Các con chớ tin bởi vì cái người nói là có vẻ là cái người có uy tín. các con chớ tin bởi vì cái lời nói đó giống với suy nghĩ của mình, hợp ý của mình. Mà các con chỉ tin khi nào khi con áp dụng cái điều đó và thấy điều đó lợi ích cho mình. Người trí không chê trách, tăng trưởng các thiện pháp ở trong mình, an tạo nên sự an lạc cho mình, thì các con hãy tin và thực hành theo. Đó là một cái bài kinh rất là nổi tiếng của Đức Phật. Các con đừng tin vào truyền thống. Truyền thống là gì? Sách vở là truyền thống. Người thầy tỏ, người này người kia nói nó là truyền thống. Đức Phật mà không tin vào cái đó, không tin vào lời đồn đại, cái đó thì rõ ràng rồi. Nhiều người cứ bảo là ui vị này giỏi lắm, mình cứ theo đi, vị này thế này thế kia, cứ đồn ầm ầm lên và mình chỉ theo lời đồn mình tin, thì là cũng là người không có trí tuệ. Không tin bởi vì người đó là có vẻ là cái người uy tín. Rất nhiều người tự tạo ra uy tín của mình, rất là ngụy quân tử bây giờ rất là nhiều. Bên trong người không ai biết họ như thế nào cả. Bên ngoài họ rất là đạo mạo, họ có vẻ là người rất là uy tín, rất là giỏi giang, rất là đủ mượn sò. Không tin vào những người mà có vẻ uy tín, không tin vào những cái gì mà nói là hợp với ý của mình. Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta thường tin vào những cái gì mà hợp với ý của mình. Đúng ý của mình. À đúng rồi, đúng mình nghĩ như thế. Đúng rồi, ông này nói đúng rồi. Đúng không? Chúng ta hay nghĩ như thế. Do vậy này, những người trí tuệ là phải nhớ lời Đức Phật là không được tin những điều đó, mà chỉ thực hành tin này. Khi mình mang cái điều đó vào thực hành, mình thấy điều đó lợi ích cho mình, lợi ích cho mình, mang lại, tạo sự tiến hóa cho mình, mang lại sự hạnh phúc cho mình, sự an lạc cho mình, thì lúc đó cái tin này. Bây giờ quay trở lại chuyện kinh, kinh điển, đặc biệt là mấy kinh điển phía Bắc Tông đều nói một điều là đây đúng là kinh Phật nói. Câu nào cũng có một câu như thị ngã văn. Tôi đã từng nghe như thế. Và chưa đủ, sợ mọi người không tin là đằng sau cuối cùng chương có một câu ấy, ai tụng cái kinh này sẽ được nhiều lợi ích quả báo, ai phỉ báng kinh này sẽ đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp. Sợ toát mồ hôi, ai mà không dám tụng. Thế nên ý là Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Mình có thể phân biệt giữa hai cái. Một là kinh điển, những lời dạy thực sự của Đức Phật, và những cái gì người đời sau viết ra là ở chỗ đó. Đức Phật không bao giờ đi dọa dẫm người ta như thế. Đức Phật không bao giờ bảo người ta tin một cách mù quáng như thế. Và đặc biệt Đức Phật không bao giờ nói một câu ấy là cứ tụng cái kinh này thật nhiều mà sẽ đắc quả giải thoát. Không bao giờ Đức Phật nói như thế. Hiểu không? Nên muốn hiểu cái điều đó thì mình phải hiểu sâu về lịch sử của Phật giáo. Lịch sử của Phật giáo thì dưới thời Đức Phật ấy là hoàn toàn chưa có chữ viết. Thế Đức Phật giảng pháp là như thế này này, y hệt như này. Ví dụ anh hỏi một câu, anh này hỏi một câu và Đức Phật trả lời. Đức Phật trả lời và Đức Phật hướng dẫn người ta hành thiền, Đức Phật hướng dẫn người ta chánh niệm để mà tu tập. Thì lúc đó ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, lúc nào cũng đi theo bên cạnh, thì ngài có trí nhớ rất tốt. Đức Phật nói cái bài pháp nào là ngài nhớ, không bao giờ quên. Thế sau khi Đức Phật nhập diệt thì các vị thánh tăng mới bắt đầu tụng đọc lại những lời dạy Đức Phật, thì ngài A Nan đứng ra tụng đọc. Và là chính tôi đã nghe như thế này, ở cái thành Savatthi và thời đó thì có một ông tên là như thế này đến hỏi Đức Phật như thế này, và Đức Thế Tôn trả lời ra sao sao đấy, và tập hợp lại thành những kinh điển. Thì mãi sau khi 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì lúc đó mới có chữ viết, và lúc đó thì là chữ Pali mới được chép ra trên lá buông, chứ còn trước đó là vẫn truyền tụng miệng từ người này thầy đang trò, thầy đang trò. Thế nên tại sao mà khi đọc lại kinh điển Nguyên Thủy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng và gần gũi. Nó mang tính chất là những lời đối thoại của Đức Phật đối với người đối diện, chứ không phải là một cái lời văn hoàn mỹ từ đầu đến cuối, không có một chỗ nào thiếu, chỗ nào thừa. Nó là văn nói chứ không phải là cái văn viết. Mình thấy điều đó rất rõ. Văn viết là mình thấy có mở đầu, có thân bài, có kết luận, có logic, có chặt chẽ. Đức Phật không nói. Đức Phật nói là giống như những lời trao đổi như thế này, và rất là cụ thể và rất là thiết thực. Thế sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, một vài trăm năm sau thì Phật pháp bắt đầu phân phái, phân ra rất nhiều phái. Thì ở Ấn Độ thời đó phân ra là ba phái chính. Một là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Thượng Tọa Bộ, là duy trì toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật, của các vị trưởng lão, rất là bảo thủ, kể cả giới luật, kể cả kinh điển, không chấp nhận bất cứ một hình thức nào ở bên ngoài gia nhập vào. hai ấy, là trường phái tiểu thừa. Mọi người ấy, nhất là bên Bắc Tông là cứ hay chê mấy sư này là tiểu thừa, đồ tiểu thừa. Nhưng mà không hiểu một cái điều rằng ấy, là bên Ấn Độ thời đó là có ba phái, một là nguyên thủy, hai là tiểu thừa, tiểu thừa và ba là đại thừa cho Bắc Tông. Thì thời đó cả ba phái đều ăn mặc như nhau như thế này hết, và giới luật nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Nó chỉ thay đổi về cái cách suy nghĩ, mới đầu nó cũng chỉ một chút thôi, nhưng càng về sau nó càng rộng. Thì phái tiểu thừa ấy, thì một số phái nhỏ trong phái tiểu thừa thì chuyên rất nhiều về về việc phân tích pháp. Mà sau này Ngài Huyền Trang sang bên Ấn Độ thì ông vớ được cái gì ông mang về cái đó. Tiểu thừa, đại thừa, nguyên thủy, tất cả cái gì ông mang về hết, ông dịch ra. À, thì Duy Thức Luận cũng là một cái ở trong cái phái tiểu thừa đó. Một số cái về phân tích về tâm các thứ là cũng ở trong tiểu thừa, ông mang người trao mang về, và thực ra là lẫn lộn lung tung cả. Phái nữa là đại thừa. Đại thừa thì mới đầu manh nha nó chỉ là một số vị sư theo trường phái Tân Tiến thôi, và những trường phái đó họ quan niệm là họ phổ độ Phật pháp ra quần chúng, do vậy nên là họ mở rộng ra và thâu nhập rất nhiều những cái đệ tử của các phái khác, nhất là Bà La Môn. Thì sau đó thì bởi vì các giáo phái khác nó vào và cũng xuất ra, do vậy họ mang những cái tư kiến của Bà La Môn, của các cái tôn giáo khác vào, do vậy nên dần dần ấy là bên Phật giáo bên Bắc Tông là dần dần nó thâu nhập những cái tà kiến của bên ngoại đạo vào rất nhiều, đặc biệt là của đạo Bà La Môn. À, chúng ta biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là xuất phát là từ một vị nữ thần của đạo Bà La Môn, chứ không phải là của đạo Phật. Nó là một vị nữ thần của đạo Bà La Môn. Rất nhiều các hình thức của đạo Bà La Môn, ăn chay chẳng hạn là cũng là của đạo Bà La Môn. Dưới thời Đức Phật là không có chay với mặn gì hết. Dưới thời Phật không có chay với mặn gì hết. Đức Phật đi khất thực ai cho gì ăn đấy, không phân biệt chay mặn. Rất nhiều hình thức khác. Một điều đặc biệt nữa là bên Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông ấy, là các vị tổ về đời sau là sáng tác ra kinh luận rất là nhiều. Sáng tác ra kinh luận rất nhiều. Và hiện nay là chỉ có một cái bộ kinh duy nhất ở bên Phật giáo Đại Thừa là tương đối gần với cả những lời Đức Phật dạy, tương đối gần với Phật giáo Nguyên Thủy, đó là kinh A Hàm. Vẫn khác nhiều nhưng mà nói chung là còn tương đối gần nhất. Còn tất cả những cái bộ kinh khác là đều do người đời sau viết ra. Người đời sau viết ra hết. Thế về sau là từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 12 là bắt đầu Hồi giáo từ bên Trung Đông tràn sang và bắt đầu tiêu diệt Phật giáo ở bên Ấn Độ. Tất cả chư tăng rồi tất cả sách vở này đốt sạch, chư tăng được chém giết, Phật pháp là hoàn toàn tiêu diệt ở Ấn Độ. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa ở Ấn Độ hoàn toàn bị tiêu diệt. Thì lúc đó chỉ còn tồn tại hai phái duy nhất là phái Phật giáo Nguyên Thủy ở đảo Tích Lan. Nó là một hòn đảo nằm riêng ở phía nam Ấn Độ, nó cách một eo biển, thế nên là Hồi giáo không sang được. Đấy, từ Tích Lan chuyển sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Tiểu Thừa thì hoàn toàn bị tuyệt diệt rồi, không còn một mống nào cả. Phật giáo Đại Thừa thì bắt đầu chạy sang bên Tây Tạng ở Trung Quốc, chuyển sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Đấy, đó là Phật giáo Đại Thừa, đó là Phật giáo Bắc Tông. Thì do bởi vì cái truyền thống Nguyên Thủy nó còn giữ trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật, thế nên là kinh điển của Nguyên Thủy nó là thực sự là những cái gì Đức Phật dạy ngày xưa. Ngay cả cái ngôn ngữ Đức Phật dạy là ngôn ngữ Makinda, ngôn ngữ Magantha là gần với ngôn ngữ Pali bây giờ, là các vị thánh tăng là cũng thiết tập bằng cái ngôn ngữ đó. Đến bây giờ ngôn ngữ Pali chỉ tồn tại duy nhất ở trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn bên truyền thống Bắc Tông thì sử dụng chữ Sanskrit, rồi sang tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán thì cho tiếng Việt. Do vậy là khi mình muốn hiểu thật cặn kẽ thì mình phải hiểu lịch sử của Phật giáo như thế. Và mình nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật, mình thấy rằng đa phần những cái kinh điển về sau, người đời sau sáng tác là đều rất khác, đều không phải những lời Đức Phật dạy. Và nó tiêm nhiễm rất nhiều những cái tư tưởng của đạo Bà La Môn, của ngoại đạo. Đảm bảo bây giờ Đức Phật mà có đọc lại những cái gì mà người ta đang tụng đọc ngày nay, Đức Phật không thể nào tưởng tượng được tại sao mà ở đâu mà chúng nó lại ra, chúng nó lại bảo mình nói những lời như thế này. Thì ngay dưới thời Đức Phật còn sống là Đức Phật đã tiên đoán điều này rồi. Đức Phật bảo rằng ấy, là con sư tử là con thú mạnh nhất ở trong rừng, không có con nào giết thịt được nó cả. Nhưng mà nó chết là bởi vì những cái con trùng ở trong lông của nó. Thì Phật giáo cũng thế, Phật giáo là không có ngoại đạo nào phá được hết, mà chỉ có những kẻ tu hành không chân chính ở trong đạo Phật tự phá đạo Phật. Mình thấy không, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa các thứ thường họ không phá nhiều bằng nội bộ Phật giáo phá nhau. Và Đức Phật nói rằng ấy, là sau này ấy, là cái bọn đệ tử sau này ấy, là những lời Như Lai nói thì chúng nó lại nói là Như Lai không nói, những lời Như Lai không nói thì chúng nó lại nói là đấy là lời của Như Lai nói. Đấy là một. Điều thứ hai Đức Phật tiên đoán là về sau này ấy, là chúng nó sẽ không mặc bộ y như bây giờ nữa, chúng nó sẽ mặc những bộ quần áo giống như là người đời. Đấy, chuyển nhau mặc áo có thể màu xanh, màu đen, những cái màu khác. À, thậm chí về sau này ấy, thì chưa tăng chúng nó còn lấy vợ lấy chồng nữa. Tất cả những điều đó bây giờ họ có hết rồi, nó lại rất phù hợp với những lời Đức Phật nói. Thế nên là ngày xưa trước khi xuất gia là thầy cũng nghiên cứu kinh điển Mẫu Tông rất là nhiều, đến chùa Mẫu Tông rất là nhiều, nhưng mà có một điều mình không thể nào mà chấp nhận được, nó có một cái gì đó không có trí tuệ ở trong đó. Bởi vì sao? Nó bắt người ta phải tin vào những cái điều rất là mù quáng. Tại sao cứ bảo cứ phải đọc cái này tự khắc là sẽ tai qua nạn khỏi, mà không biết lý do tại sao? Đức Phật hoàn toàn không dạy như thế. Cho đến khi mình đọc lại kinh điển nguyên thủy của Đức Phật, mình mới thấy rằng hóa ra là toàn bộ những cái này là hoàn toàn phản lại những lời Đức Phật. Đức Phật nói không bao giờ nói những lời này, nhưng mà họ nói hoàn toàn ngược lại. Một số vị sư ở Trung Quốc ấy, ở Mẫu Tông ấy, sang bên Miến Điện xuất gia lại bên Phật giáo nguyên thủy, và họ ghét cay ghét đắng bên Phật giáo Mẫu Tông ngày xưa họ đã từng ở, họ thù hận ghê lắm, họ bao nhiêu năm bị lừa đảo. Nói ra những điều này thì rất là động trạng, nhưng mà không thể không nói, bởi vì nó là sự thật, nó là sự thật. Mình đồng hóa những cái mà mình theo đuổi với lâu nay, theo với lâu nay nó là mình đừng đồng hóa cái ngã mình với nó, thì mình sẽ thấy rất rõ đấy, thế nào là thật, thế nào là giả. Đức Phật trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật nói này, trong 45 năm thuyết pháp, ta chỉ nói về khổ và sự diệt khổ, không nói về một cái khổ ở đâu, khổ trong thân mình, và diệt khổ cũng ở trong này, không ở đâu hết. Nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Còn những gì mà anh nói thì có điều là như này này, khi mình tụng đọc nhiều ấy, thì tâm mình nó cũng an lặng là một, bởi vì tâm không làm hai việc được một lúc, khi nó tụng nhiều thì nó bớt suy nghĩ thì tâm nó sẽ an lặng là một. Thứ hai ấy, mình nghĩ là kinh Phật, lời Phật, riêng cái đó nó đã tạo khởi cho mình những cái thiện tâm, tu khởi những thiện tâm. Đấy. Và chính cái điều đó làm tâm mình an lại và khởi những thiện tâm lên, thì nó cũng có tác dụng nhất định đối với mình, làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, và có thể là thiện hơn, làm được nhiều việc thiện hơn, và chấm dứt ở chỗ đó. Chấm dứt ở chỗ đó. Chứ nó không thể nào đi đến con đường thoát khổ thật sự. Bây giờ không cần phải nói đến tụng kinh này, tụng kinh kia là gì. Bởi vì rất nhiều cái kinh điển ở bên Bắc Tông là dịch từ tiếng Tàu ra, mà tiếng Tàu lại sao chép từ Sanskrit. Từ Sanskrit sang tiếng Tàu là người ta dùng nguyên cái âm tự, cái mẫu tự thôi, người ta không dịch nghĩa. Từ Tàu sang Việt Nam nó lại thành ra mẫu tự nữa. Thế nên là toàn hắc ra, đá ra, đá vào, đá ra, đá vào, không biết là cái gì. Yết đế, ba la, yết đế, ba la tăng, yết đế, bồ đề, tát bà ha. Giờ thầy đọc như cháo ấy, mà hoàn toàn không biết. Như thế, không biết không hiểu thì làm sao gọi là cái trí tuệ, làm sao mà gọi là thực hành được. Mà thực ra câu yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, nó là bắt nguồn từ một câu tiếng Pali. Một câu tiếng Pali. Nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Nhưng mà từ Pali sang Sanskrit, Sanskrit sang Hán, Hán sang Việt thì nó thành một cái câu mà gọi là người ta thần thú. Cứ đọc nhiều vào, đọc nhiều là có phước, không biết nó là cái gì. Gatte gatte para gatte para sankatte bodhisattva, đấy là câu của tiếng Pali. Vượt qua bờ bên kia, đó là một câu để khích lệ con người ta, để người ta mà tinh tấn lên, tu tập đi, Khi mà dần dần khi mà sang Việt Nam thì dần dần nó thành một câu thần chú rồi, đến cuối cái bản Kinh Bát Nhã là cứ đọc cái câu thôi, không biết nó là cái gì. Thế nên là khi mình hiểu được điều đó thì mình sẽ thấy rất là rõ ràng Đức Phật dạy rất rõ, và tất cả những điều kia thì mình có thể thực hành trước kia, mình biết thực hành nó có tác dụng nhất định làm cho mình an lạc, làm cho mình tăng trưởng thiện tâm. Và bây giờ mình phải bước thêm một bước mới nữa, không chỉ dừng lại ở đó, mình phải biết về sự thật, mình phải hiểu biết về thân tâm mình để mình thoát khổ, dựa trên những nền tảng thiện tâm mình đã có từ trước đến nay. Mặc dù nó sai nhưng mà nó cũng có tác dụng trong một giai đoạn nào đó, và qua giai đoạn đó mình phải bỏ nó để mình có một cái phương tiện khác. Bây giờ mọi người về thì tặng đi, ngồi có gọi Coca-Cola, đảm bảo là song tâm nó cũng an như thế, nó không khác nhá. Thì nói thế có hợp với nhau
không? Vì năm mùa sư bạch này thì làm như trong mỗi con người và mỗi một nhân tố thì đều có một nhân duyên. Duyên hạn như bây giờ chẳng hạn như về tiểu thừa hay đại thừa thì đó là tinh thần Phật pháp, mà bản chất là Phật xuất phát tại tâm. Thì mỗi con người trong mình đã chẳng hạn như lục tổ hồi năm mà mình trao đổi thân tâm của mình thì cũng không cần phải tụng, nhưng bản chất là lục tổ hồi năm là đâu có hiểu về kinh Phật và có cái chữ đâu. Nhưng vì cái trong nhân duyên của lục tổ hồi năm là có những cái mà có trong cái tiền định là một, hai là đại ma sư tổ. Vì khi thuyết pháp thì người ta trong thuyết pháp người ta vẫn phải quay vào núi 9 năm để gọi là kiểm chứng lại cái thân tâm và cái thân tâm. Thì có chẳng hạn như bảo là điểm hạn như an tâm, thì bây giờ nếu mà có người bảo lấy tâm là tự an thì không có, tâm là chính quan tự là. Chẳng hạn như trong cái kinh Phật có câu là tâm vượt để nó, thế nào là tâm vượt để nó mà mình hiểu ra thì mình kéo cái chân tâm đúng không ạ? Thì trong chân tâm có lẽ chuẩn bị là cái lơi mà kéo cái chân tâm, thì đó thì chưa bạch thầy mình giải thích cho người thì
cái đó thì anh nói đúng, mỗi người nó có duyên. Và mình tôn trọng cái duyên đó của mọi người. Ngay dưới thời Đức Phật cũng thế. Đức Phật không phải đi hô hào tất cả bọn ngoại đạo, đánh tan các bọn ngoại đạo đi để cho nó về Phật giáo đó. Đức Phật tôn trọng họ. Thậm chí trong kinh kể chuyện một đám đông đến với Đức Phật, có một số người thì cung kính đảnh lễ Đức Phật, nhiễu bao vòng ngồi sang một bên. Có những người thì chào Đức Phật, xưng tên họ và đứng sang một bên. Có những người thì không chào, xưng tên họ đâu, đứng sang một bên. Có những người cũng chẳng chào, chẳng xưng tên, chân chừng ngó một cái xong đứng sang một bên. Nhưng mà Đức Phật vẫn hoàn toàn là tiếp mọi người hết sức bình đẳng. Và Đức Phật có những người mang đạo Bà La Môn đến hỏi, mang đạo kia đến hỏi, và Đức Phật không bao giờ để chỉ trích người ta, không bao giờ bảo ông là đúng, ông này là sai, tôi mới là đúng, không là sai. Đức Phật nói rằng ấy, Như Lai không bao giờ tranh luận với thế gian, chỉ có thế gian đi tranh cãi với Như Lai thôi. Người đắc đạo không bao giờ đi tranh cãi với bất cứ ai trên thế gian. Mình tôn trọng cái ý kiến của họ, dù đúng hay sai mình vẫn hoàn toàn tôn trọng. Và ngay cả một vị đệ tử cư sĩ rất là nổi tiếng, mà một vị tướng quân rất là nổi tiếng, ông ấy theo ngoại đạo, thì sau khi gặp Đức Phật nghe thuyết pháp được đắc đạo mới xin quy theo Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo ông phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì ông là người nổi tiếng. Ông phải suy nghĩ thật kỹ thì ông kia 3 lần kiên quyết mà con đặt hết lòng tin vào Đức Phật, con xin quy y Đức Phật. Thì Đức Phật mới dặn một câu này, trước nay là con vẫn hộ độ cho các vị tu sĩ ngoại đạo, thì nay con quy y theo Đức Phật, con vẫn cứ hộ độ cho họ. Họ cũng là những người tu hành, mình cũng cứ hộ độ cho họ. Thế Đức Phật không hề ngăn cấm, đã là đệ tử của ta là chỉ được hộ độ cho ta, chỉ được cúng dường cho ta, không được cúng dường cho mấy cái ông ngoại đạo. Đức Phật là như thế. Do vậy nên mỗi người có một cái duyên, và mình tôn trọng cái duyên đó của họ. Ngay cả trong gia đình mình thấy nhá, có khi có duyên vợ chồng nhưng mà không có duyên bạn đạo, có hiểu không? Có thể chồng vẫn là tránh kiến, vợ vẫn là tà kiến, vợ vẫn là tránh kiến, chồng vẫn là tà kiến. Mình không thể nào mình ép người ta phải theo mình, và mình đi chỉ trích cái sai của người ta. Bà ấy đốt vàng mã mình nói mãi không nghe thì mình cũng phải chấp nhận. Chứ mình không thể nào mỗi lần thấy đốt vàng mã mình nổi sân, mình ra mình chửi mắng, mình thuyết cho một bài pháp nghe điếc ở lỗ tai, đúng không? Do vậy là mình phải tôn trọng cái của người ta, Như ngài Ujjotaka nói ấy, là mình phải tôn trọng cái quyền được ngu của người khác. Cái đó là rất quan trọng. Mình phải tôn trọng cái quyền được ngu của người khác. Và một điều, một cái mà đánh dấu sự phát triển tâm linh của con người là gì? Biết chấp nhận cái ngu của người khác và sống thoải mái với điều đó. Mình thấy mình khó không? Mới đầu mình biết cái đúng rồi, rất nhiều người biết Phật giáo Nguyên Thủy nó bắt đầu quay ra chỉ trích rất là nhiều, đi lôi kéo bằng được người khác phải theo mình. Có một người lên đây khoe, từ ngày con biết Phật giáo Nguyên Thủy con lôi được 80 người theo Phật giáo Nguyên Thủy.
80 người.
Ai cũng thế, mới biết đạo là có cái người đến dẫn người này dẫn người kia đến rất là đông. Xong rồi thời gian rồi thì lôi kéo mãi bị người ta chửi cho, xong bắt đầu sợ không dám lôi kéo nữa. Thế nên là mình phải biết tôn trọng cái ý kiến của người khác, kể cả cái đúng hay cái sai, và mình biết thông cảm đối với họ. Cũng là con người, họ có duyên với con đường đó, có duyên với cách hiểu đó, ok, cái điều đó họ làm, đó là quyền tự do cá nhân của họ. Mình có thể nói cái đúng của mình, người ta có thể chấp nhận hay không, không quan trọng. Người ta theo mình hay không, không quan trọng. Cũng như thế, khi tu cũng vậy, mỗi người có một cái duyên. Có những người có duyên với thiền chỉ, cái tâm họ lao sao vào, nhưng mà họ có quay về hơi thở, họ thiền chỉ tâm thì an được, thì họ lại tu được. Chứ bây giờ bảo cứ niệm tâm đi, họ chịu chết. Con một lúc con niệm không nổi, tâm nó niệm con quay vòng vòng, con chóng mặt quá không chịu nổi. Đó. Có những người thì bảo cứ phải làm thật chậm thì mới chánh niệm được, làm nhanh thì quên chánh niệm. Thì những người ấy cứ tập làm chậm đi. Nhưng có những người bảo là con làm chậm con không chịu nổi, nó khó chịu, nó căng thẳng không chịu nổi thì đừng có làm chậm. Nó có rất nhiều phương tiện, người nào hợp với căn duyên nào thì có thể người thầy và cùng với bản thân người đó tự quan sát lại mình để mà tu hành nó phù hợp với cả cái căn duyên của mình. Cũng giống như thế, ví dụ như là cái điều quan trọng là anh phải xem lại cái căn duyên của mình nó hợp với con đường nào, cái cách nào tu mà mình thấy tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng những cái điều thiện cho mình, làm cho mình thêm an lạc, thêm trí tuệ, thêm từ bi, ok, cứ làm. Cứ làm không sao cả, làm càng nhiều càng tốt, cho đến lúc nào mình thấy là mình cần phải một cái mới để cho tăng trưởng thêm nữa, cái này nó dừng lại rồi, đó là mình đi tìm thêm mới. Thế này mình có thể hiểu như này, chánh niệm là cái xuyên suốt, nó gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến, thì chánh niệm là cái xuyên suốt từ đầu đến cuối. Bên cạnh đó mình còn có những cái cách khác để mà ứng xử trong tùy trường hợp. Cái chánh niệm không đủ, mỗi chánh niệm không thì không thể nào đủ. Chẳng hạn như này, Thầy bảo sân thì cứ ghi nhận là sân, hay viết là sân, nhưng mà tôi cứ sân đấy. Tôi không thể nào kìm được mà tôi cứ phải đánh cho, tát cho vợ tôi một cái. Mặc dù tôi vẫn chánh niệm trong khi tát nhưng mà vẫn cứ tát. Làm sao, lúc ấy làm sao? Tôi bảo anh tu như thế mà anh vẫn tát tôi. Lúc ấy thì như thế nào? Mày biết rằng ấy, có rất nhiều trường hợp để ứng xử. Mỗi chánh niệm không thì không đủ. Ví dụ như là người ta có thể có một cách nữa này này. Khi con sân đến, một là mình tránh né cái đối tượng làm mình sân đi. Mình biết mình không thể nào kiềm chế được, tránh niệm mình yếu quá, mình tránh né đi, mình không nhìn mặt họ. Để khi giảm bớt cái sân thì mình mới quay lại. Đó, đấy là một cách. Hai là nếu một người là tâm từ mạnh thì cố gắng giải tâm từ. Và còn một cái điều luôn luôn không thiếu trong tất cả những việc đó là mình luôn phải ghi nhận cái cảm giác sân đó của mình. Đó là cái xuyên suốt. Mình không thể nào mang mỗi cái bài đó ra áp dụng tất cả mọi chỗ được. Nó có rất nhiều cái. Nó phải tránh tư duy. Tại sao mà có những người mà hành thiền mãi không nổi, nó phải đi ra ngoài. Ra ngoài tu hành làm công đức rồi lăng xăng một thời gian, xong lại quay lại thiền thì lại tiến lên. Là bởi vì chánh niệm nó là một công cụ, và mình phải sử dụng cái công cụ đó để phát triển các cái thiện tâm ở trong mình, chứ không phải là chỉ mỗi công cụ đó là đủ. Rèn mỗi cái cuốc xong rồi tự nhiên là cơm ở đâu nó chạy đến cho mình ăn. Không, cái cuốc tất nhiên là phải có, nhưng mà mình phải sử dụng cái cuốc đất và trồng lúa mình có cơm ăn, đúng không? Anh dựa mỗi chánh niệm không đủ. Chánh niệm nó là một cái công cụ để anh tìm hiểu bản thân mình, và anh sử dụng chánh niệm để anh phát triển các thiện pháp của mình, giảm bớt các phiền não đi. Đó. Dùng cái cuốc đó ra cuốc đất thì cũng như thế. Thế nên là tu không phải là chỉ giới hạn trong mỗi việc phải dạy chánh niệm như thế này, mà phải dạy cách làm sao mà ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống như thế này. Thầy dạy nó chỉ là một phần rất hạn chế thôi, còn bản thân mình phải tự khai phá mới là quan trọng. Khi mình sân, mình mất trách nhiệm rồi, mình lỡ tát vợ rồi. Đấy, nhưng mà ít ra là mình có trách nhiệm trong lúc mình tát. Đó. Thì lần sau mình sân thì bắt đầu ấy, thì khi mình có trách nhiệm là tự nhiên cái cơn nóng nó bớt dần đi, và mình tự nhiên là tay mình nó sẽ không đưa tát ra được nữa. Lần sau nữa thì nó lại còn nhẹ hơn. Nếu như nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là như thế này, như anh nói, trong cuộc sống thì đôi khi rất cần làm những việc khác nhau, mà mình có trách nhiệm như thế thì mình không làm được thì sao? Với trách nhiệm mình bớt tham thì làm sao mình xây được cái nhà to lên, đúng không? Nguy hiểm. Có những người, có như là thầy có dặn là có khi sân thì đừng nói, đúng không? Hai vợ chồng cãi nhau là sư thân đừng nói, đợi cho hết sân hãy nói. Thế nhưng mà hết sân thì lại không muốn nói nữa. Con nó hư phải đánh nó một roi, nó sân. Nhưng mà bây giờ đợi cho hết sân thì không đánh được nữa thì làm thế nào? Không được. Trong trường hợp này chánh niệm như thế thì không ổn rồi, thầy phải xem nào có cách điều chỉnh đi. Chánh niệm nó làm cho mình giảm bớt những cái tâm bất thiện. Do vậy là những cái hành động mà mình làm nhờ động cơ bất thiện có khi mình sẽ không làm được nữa, hoặc là giảm dần đi. Và đôi khi mình cảm thấy bị thiệt thòi. Ít tham thì sẽ ít tiền. Thiệt quá, tu mà ít tiền thì phải cân nhắc lại làm sao. Thì mình sẽ, người ta buồn cười lắm, muốn được cả hai thứ cùng một lúc. Và thông thường ấy, mọi người chỉ biết sử dụng mỗi một nguồn năng lượng, đó là năng lượng của tâm tham, năng lượng của tâm sân, năng lượng của sự ngã mạn, tức là năng lượng của những tâm bất thiện, mà không biết sử dụng cái năng lượng của tâm thiện. Có một hôm ở trên cái bìa của tờ Newsweek, có hình ảnh một cậu vận động viên nhảy vượt rào 100m của Hàn Quốc. Chụp ảnh khi cậu đang chạy và nhảy như thế thì cái ảnh rất giống một con thú. Mình thỉnh thoảng mình cũng xem trên báo mà hình ảnh mấy cậu đá bóng ấy, mà trong lúc tranh bóng mặt rất giống một con thú méo xệch đi, sự căng thẳng rồi là tía tai tóc dựng ngược ấy. Và mình thấy con người này nó cũng sức mạnh ghê gớm. Nó mà hỏi cái sức mạnh này là sức mạnh gì? Sức mạnh này là sức mạnh của tâm tham. Sức mạnh của tâm tham nó mạnh đến mức làm cho người ta chạy vượt đích và có thể trở thành vô địch thế giới về cái môn chạy đó. Sức mạnh của hoàn toàn dựa vào tâm tham, và khi mất động lực tâm tham là tự nhiên họ thấy mất hết, không còn gì nữa. Mình cũng thế, khi mình đi làm việc cái sức mạnh của mình là gì? Sức mạnh chính của mình là tâm tham. Sức mạnh nữa là gì? Sự ngã mạn, khẳng định bản thân mình. Nhiều người làm không hẳn vì tiền, mà vì đấy là sự khẳng định bản thân mình. sức mạnh của sự ngã mạn, của sự khẳng định cái tôi của mình. Nếu mà mình chánh niệm, mình sẽ bớt dần một cái sức mạnh thiện thôi, sức mạnh của bất thiện thôi, tự nhiên mình thấy mất năng lượng, mình thấy tự nhiên là mình bị sống tiêu cực, mình thấy không còn động lực để mà đi kiếm tiền làm ăn chăm chỉ hay thế này nữa, mà mình bắt đầu nghi ngờ. À, thì lúc đó mình phải hiểu thật rõ, mình thay thế cái loại sức mạnh đó bằng một loại sức mạnh khác là sức mạnh của tâm thiện. Thì trong lúc mà tâm thiện nó chưa đủ mạnh để nó cho mình sức mạnh, mà cái sức mạnh của cái tâm phiền não nó bớt đi, thì tất nhiên là mình rơi vào trạng thái mất năng lượng. À, lúc ấy chỉ còn một cách là mình phải tăng trưởng, mình chịu đựng và mình tăng trưởng thêm thiện pháp, thì mình sẽ có một nguồn năng lượng mới. Còn nếu không ấy, thì mình sẽ quay trở lại cái kiểu mà rất nhiều người bị nửa đạo nửa đời, nhôm nhôm nửa trắng nửa đen. Thấy không? Rất nhiều người tu, nhất là những người cư sĩ này, bị rơi vào tình trạng nửa đạo nửa đời, tức là thấy mình đời thì cũng không phải là đời, mình không còn tham sân như người ta, mình không phải lao đầu đi kiếm tiền người ta, mình không ham danh vọng người ta, nhưng mà đạo thì mình lại thấy không đủ sức. Đi tu như sư, con còn vợ còn con, không thể nào tu được. Mà con ngồi thiền quá không ngồi nổi, ở trên rừng một mình như sư chắc được 3 bữa con chết mất không chịu nổi. Đời con cũng chẳng muốn đời, bây giờ làm thế nào? Lừng lơ con cá vàng làm thế nào bây giờ? Đấy, nếu mà không có người hướng dẫn, nếu không có đặt đức tin, sức mạnh đức tin của chúng ta không bao giờ thoát khỏi tình trạng đó. Và có một cái điều mà rất là buồn cười, rất giống như nhìn một số người tu lâu lâu ấy, mình thấy họ hơi lập dị. Không phải bản thân mình mà người bình thường người ta cũng nhận xét những đối tượng này hơi lập dị. Trông thế nào ấy? Không cẩn thận là dễ dàng có khi là mình rơi vào một trong những người như thế đó. Nếu mà không có cái sự hướng dẫn, không có sự tu tập đúng là mình rơi vào tình trạng như vậy. Giờ dở ứng ương. Trong thằng này rất ngạo ấy. Bây giờ này này, mình chỉ có một cách thôi, chỉ có một con đường thôi, là mình phải tu hết mình. Tu hết mình. Và mình trải qua những giai đoạn khó khăn, nhất định phải có những giai đoạn khó khăn, là mình sẽ thấy mình không được giống như người ta, không còn được như ngày xưa làm cật lực, và có thể là làm xong ra uống bia, uống nửa lít rượu mỗi ngày. Và có thể xem bóng đá rồi được hát karaoke đủ thứ, cuộc đời rất vui tươi, mình không còn được như thế nữa. Và mình cũng chưa được cái trạng thái như các sư này, lúc nào cũng an vui bình an tĩnh lặng, lúc nào cũng tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy từ bi, mình cũng không được như thế. Bây giờ chỉ có mỗi cách là mình phải đặt lòng tin thật vững vào con đường và mình tiếp tục đi. Mình sẽ chịu đựng cái giai đoạn khó khăn đó, khó khăn nhiều hay ít là do cái sự tinh tấn của mình nhiều hay ít. Sau một thời gian thì bắt đầu là mình có trách nhiệm, mình có định tĩnh, bình an, và mình tìm thấy một nguồn năng lượng mới. Bản thân thầy này, rất là gầy yếu đúng không? Trông mỏng manh, dễ vỡ. Mà, thế nhưng mà lại rất nhiều năng lượng, rất nhiều năng lượng. Thầy có thể chứa pháp suốt cả đêm này, sáng mai lại đi làm, đi bê đá suốt cả ngày không sao. Năng lượng ấy từ đâu? Tâm tham, không phải là mình tham, không phải là thuyết pháp xong rồi thu mỗi người 50.000, không phải để cho mọi người ca ngợi mình, đưa mình lên báo. Cái năng lượng ở đâu? Trong khi mọi người ngồi ngủ tới, gật tới gật lui, gật tới gật lui, thì mình có năng lượng gì? Cái đó là một cái năng lượng của loại tâm thiện, năng lượng của tâm hỷ, năng lượng của tâm từ. Chúng ta có thể là khi mình hoan hỉ một điều gì đó, chúng ta có thể làm không biết mệt. Năng lượng của tâm hỷ nó khác hoàn toàn với năng lượng của tâm tham. Mình cũng có thể là lao động hùng hục để lấy tiền cũng không biết mệt, có thể làm cả đêm cả ngày cày bục mặt ra, nhưng mà đến bây bảo ngồi thiền 30 phút chịu không nổi, ngọ nguậy đứng lên gãi xuống, bởi vì chúng ta không có cái năng lượng đó. Nhưng mà cái năng lượng của tâm hỷ nó còn mạnh hơn cả năng lượng tâm tham đó. Và những năng lượng của tâm thiện khác như tâm từ bi, như tâm bình an, từ bi hỷ xả, tâm giải thoát, rất nhiều những cái loại tâm đó nó sẽ đến dần cho mình trong quá trình tu, và nó sẽ thay thế dần các cái động cơ bất thiện kia, nó sẽ cho mình một nguồn sức mạnh mới, và cái sức mạnh này nó lại tăng trưởng thêm thiện pháp, nó làm cho mình sự an lạc và an vui, chứ không phải như loại sức mạnh kia. Sức mạnh kia mình sẽ có những tài sản về vật chất, sẽ có những điều mình mong muốn, nhưng mà kèm theo đó là những quả khuyến mại và kinh khủng mình không thể chịu đựng nổi. Kèm theo đó là sự bất an, lo lắng, mất ngủ. Kèm theo đó là cái trạng thái tâm của mình nó càng ngày càng xuống cấp và thậm chí là bệnh thần kinh. Chúng ta sẽ không nhận những cái quà khuyến mãi đó. thì chúng ta sẽ có một cái loại năng lượng mới. Điều đó lại phụ thuộc vào đức tin, tư duyên của mỗi người. Anh có đức tin để tiếp tục đi hay không? Hay anh sẽ chấp nhận thành một người lửng lơ, lừa đạo lừa đời? Thấy giấc mơ có đáng tin không? Giấc mơ là một cái thứ không đáng tin nhất trên đời. Trong giấc mơ nhiều lần nằm mơ là mình làm vua cơ. Tỉnh dậy mà vẫn nằm chơ lơ. Rất nhiều những cái hình khác mình tin vào thì mình chết rồi. Trong giấc mơ mình có thể là đủ mọi thứ, mình có thể thấy đủ mọi cảnh. Mà những người nào tin vào cái giấc mơ là những người mà tâm si tối thượng, đúng không? Cái đó không phải là một căn cứ đúng để mình đặt lòng tin vào. Đó là một nhé, đó là sự mê tín. Mình thấy một sự rõ ràng đó. Mình phải đặt lòng tin vào cái gì rõ ràng, chính xác, cụ thể. Chứ không phải đặt tin vào một cái rất là mờ ảo do tâm mình nó vẽ ra. Mỗi ngày mình mơ một kiểu thì không biết mình tin vào cái kiểu gì bây giờ. Đấy là một. Thứ hai ấy, là cái vấn đề này ngay dưới thể Đức Phật đã có rồi. Dưới thể Đức Phật cũng có một người hỏi y như là câu hỏi. Tức là có một ông Đạo Bà La Môn. Bà La Môn, Đạo Bà La Môn nó cũng có cái quan điểm như thế, là cứ đến ngày đó là tụng cúng các thứ để siêu sanh cho người ta, nó cứ làm ác thật nhiều, đến lúc chết thì chỉ cần tụng một bài kinh rồi thôi, lên thiên đàng tất cả mọi quả cho người khác gánh. Thì ngày đó là có một ông Bà La Môn rồi có ông con trai chết, thì ông mới đến ông thỉnh Đức Phật. Ông cũng nghĩ Đức Phật giống như mấy ông đạo sư khác thỉnh đến tụng kinh, thì ông đến thỉnh Đức Phật bạch Đức Thế Tôn rồi: con xin thỉnh ngài với sư tăng ngày mai đến tụng kinh cho con trai con nó được siêu thoát, để nó thoát khỏi cảnh khổ. Thế Đức Phật nhìn được rồi, ông cứ chuẩn bị đi, mai tôi đến. Thế rồi ông bảo là thế có cần phải lập mà đàn tràng tế lễ là hương hoa gì không, để con chuẩn bị trước. Thế Đức Phật thôi, những thứ đó không cần, nhưng mà ông chuẩn bị cho tôi thế này. Ông lấy một cái hũ thật to, trong đó ông đổ đầy bơ, xong ông đổ sỏi vào trong đó cho tôi, xong đậy thật kín vào, để sẵn ở bên bờ ao đợi tôi đến, tôi sẽ làm lễ cho. Ông kia hí hửng về, chư tăng ngơ ngác không hiểu Đức Phật làm cái gì. Hôm sau rồi cứ đúng giờ thì Đức Phật lãnh đạo đi cùng với chư tăng đến nhà ông ấy. Thế ông dẫn tới bờ ao, là cái đàn tràng có rồi, cái bình đầy bơ với sỏi ở trong rồi. Đấy, Đức Phật bảo bây giờ bắt đầu làm lễ nhá. Bây giờ ông đập vỡ cái bình ra, xong rồi ông ném xuống nước cho tôi. Thế ông kia cũng đập vỡ ra ném nước. Thế thì ném xuống nước thì bơ nó nhẹ nó nổi lên, và cái con sỏi nó nặng nó chìm xuống. Thế bây giờ Đức Phật mới hỏi: thế bây giờ ông cách nào, hỏi ai, thỉnh ai đến tụng kinh để cho sỏi nó nổi lên và bơ nó chìm xuống không? Rất là rõ ràng một hình ảnh, rất là rõ ngay trước mắt. Ông bảo không thể, trên đời này không thể nào mà có ai tụng kinh để cho sỏi nổi lên và bơ chìm xuống mà. Đấy, bơ không chìm xuống, sỏi không nổi lên thì làm sao mà ông có thể thỉnh một người tụng kinh để cho một người đã đọa địa ngục như sinh lên thiên đàng được, đúng không? Đó là một điều hết sức vô lý. Và sau khi nghe như thế mà Đức Phật thuyết pháp cho thì ông đắc đạo quả, là ông ấy từ bỏ tà kiến, ông ấy xin quy cho Đức Phật. Một điều rất rõ ràng, Đức Phật rất là trí tuệ cho đó. Một việc ngay trước mắt mà mình tụng kinh mình còn không làm được, nghĩa là một việc lỡ ơi đất hỡi ở tận đâu đâu. Mà tất cả những điều đó là những điều mê tín của truyền thống Bà La Môn cộng với cả của Trung Quốc. nó tràn sang Việt Nam. Thì chúng ta phải biết rằng ấy, 1.000 năm bị đô hộ của Trung Quốc là chúng ta là bị nhiễm tư tưởng của Trung Quốc rất nhiều. Tất cả chúng ta đây là hầu hết chúng ta là không phải là con cháu của Việt Nam, không phải là người Giao Chỉ. Cứ xem cái ngón chân thì biết, ngón chân cái người Giao Chỉ nó tõe ra như thế này, còn ngón chân của chúng ta là ngón chân của người Trung Quốc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, thành thầy cho hỏi thầy Phạm Như, khi Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phát 48 lời nguyện, tức là niệm hồi danh giáo chủ Phật thì là đến ba thành tựu đúng không ạ? Thì xin hỏi là nếu mà trong bên tín đồ thì mình giải theo bài chưa thầy giải thích.
Để thầy nói tiếp cái phần đang nói lúc đấy. Thì bởi vì đó, cái nền văn hóa của chúng ta bị thâm nhiễm bởi văn hóa Trung Quốc rất là nhiều, và nó có vô số thứ mê tín dị đoan trong đó, và cái gì ở của chúng ta lâu thì tự khắc nó trở thành là đúng. Do vậy nên chúng ta cứ làm theo từ trước nay mà không biết nó nào đúng là sai. Tất cả mọi người đều làm, cha mẹ chúng ta làm, ông bà chúng ta làm, bạn bè chúng ta làm, chả nhẽ chúng ta không làm, mặc dù trong tâm mình vẫn lăn tăn không biết đúng hay sai. Thế nhưng mà bây giờ khi mà biết tiếp cận được lời dạy Đức Phật thật sự rồi, mình hiểu thật sự rồi, thì mình sẽ thấy cái điều đó là đúng, điều đó là sai rất là dễ. Một điều nữa là bởi vì thâm nhiễm nền văn hóa của Trung Quốc, tiếp nhận một cách hoàn toàn 100% mà không có cái sự so sánh, không có sự đối chiếu, nên chúng ta bị u mê rất là lâu. Cho đến khi mà nhờ thời đại khoa học kỹ thuật, nhờ sự giao lưu thông tin mà dần dần chúng ta tiếp cận được với Phật giáo nguyên thủy, và chúng ta biết à, cái thằng này sáng, tức là thằng kia nó tối. Từ trước nay mình chỉ biết một mặt thôi, mình sẽ không biết cái nào là sáng tối, không biết cái nào đúng sai. Tất cả trên thế giới bây giờ, tất cả mọi nơi, người ta đều công nhận giáo pháp của Phật giáo nguyên thủy. Không ai công nhận với cái thứ kinh của Tàu mà chúng ta vẫn hay đọc cả. Tất cả mọi nhà nghiên cứu, tất cả mọi nước trên thế giới, người ta đều coi những thứ đó đều là tà kiến, đều không phải là đạo Phật chính thống. Và chúng ta biết, tất cả chúng ta đều biết Đức Phật là một con người, đúng không? Có ai nghi ngờ về điều đó? Đức Phật là một con người lịch sử, sinh ra ở Ấn Độ, miền Bắc Ấn Độ, vẫn còn nơi sinh, vẫn còn có di tích khảo cổ. Đức Phật là một con người, đắc đạo như một con người, là dạy đạo như một vị thầy. Cho nên khi Đức Phật cũng theo quy luật vô thường, cũng chết đi như một người. Thế sau một thời gian, thì Đức Phật biến tướng trở thành một vị thần để một người cúng bái. Và bắt đầu con người sáng tác ra 5-7 loại Phật nữa. 5-7 loại Phật, rất nhiều loại Phật. Bà Quan Âm ở đâu ra, trăm mắt trăm tay ở đâu ra, nó cũng là của Bà La Môn nhập vào. Thậm chí là một cái ông quan công của Tàu, giết người như ngoé, có tu ngày nào đâu, cũng nhảy vào chùa làm Phật Già Lang. Phật Già Lang nó là ông quan công. Rất nhiều loại Phật. Đạo Phật từ một cái đạo đi tìm chân lý, sự thực với chân lý, trở thành một loại tôn giáo đa thần. Mình vào trong chùa nhìn đâu là mình biết đấy, vào nhìn hoa cả mắt, rất nhiều vị, không biết vị nào tên là gì, ở đâu, xuất xứ ở đâu, tên tuổi ra sao để mà gọi cúng bái cho nó đúng, gọi nhầm chết. Thì chúng ta vào cái đền thờ của Bà La Môn ở bên Ấn Độ cũng y hệt như thế, rất nhiều vị thần, và thậm chí là thấy vị nào nổi tiếng cho thành thần hết, cho thành thần của họ hết, ngay cả Đức Phật nhé, Đức Phật Thích Ca cũng bị đạo Bà La Môn, đạo Hindu coi là một vị thần của họ, thế là Krishna tái sinh. Tức là vị nào nổi tiếng một chút thì họ bảo đấy, đấy là một vị thần của đạo tôi. Và bên Phật giáo Bắc Tông chuyển qua Trung Quốc về Việt Nam, nó trở thành một tôn giáo đa thần, nó không còn là một tôn giáo đích thực của đạo Phật nữa. Và A Di Đà Phật ở đâu ra? Kinh A Di Đà ra đời cách đây 150 năm ở Trung Quốc. A Di Đà Phật nó là một cái, nó một cái hình tượng cho con người tưởng tượng ra, nó không phải là một con người thật như Đức Phật lịch sử. Và con người là bảo thôi bây giờ cứ tụng kinh thật nhiều thì tâm sẽ an, thì sẽ bớt thiện pháp đi, và muốn tụng kinh như thế để khơi gợi, không sử dụng cái sức mạnh của trí tuệ mà sử dụng sức mạnh của tâm tham, tụng kinh thật nhiều mà sẽ có, sẽ được đến nơi cực lạc mà không phải tu gì cả, cứ tụng kinh thôi, sẽ đến nơi đó và mình sẽ được vãng sanh. Nó hoàn toàn ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật bảo là mình phải tự mình giải quyết cái nỗi khổ của mình, không phải cứ gọi tên ai mà mình giải quyết. Bây giờ gọi một người bên cạnh anh Thanh và 1.000 lần như thế, có khi ăn ngay một cái đập vào đầu, đúng không? Làm sao mà có thể gọi một người có thật ngay trước mắt mà gọi một người có thể cứu độ được mình nữa, là một người hoàn toàn do tưởng tượng, đúng không? mình phải biết rằng ấy, cái người sáng tác ra cái đó là để dẫn dụ cho một người tụng niệm cái đó, để cho tâm vào cái đó tụng niệm thật nhiều thì tâm nó sẽ an đi, nó cũng là một loại thiền chỉ và chỉ dừng lại đó, chứ không phải nó là một cái gì mà thật sự người mà mình cứ gọi tên thật nhiều mà sinh ra cõi gồm ấy, đúng không? Đức Phật cũng nói đối với một người con mà khi mà có hiếu thì đối với cha mẹ, thì khi cha mẹ còn sống thì phải cố gắng là hộ độ cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ và hướng dẫn cha mẹ theo đường tránh. Khi cha mẹ chết đi thì phải làm phước để hồi hướng cho cha mẹ. Thì làm phước hồi hướng như thế nào? Chúng ta tụng kinh ấy, là người ta chẳng có thể kinh nó không phải như một lưỡi câu, nó câu người ta lên cái chế tốt được. Thứ hai, chúng ta cúng đồ ăn ấy thì chỉ có ruồi ăn chứ người chết không ăn được. Cúng lên bao nhiêu hạ xuống vẫn bấy nhiêu, có ăn được thế nào đâu. Đốt vàng mã thì chỉ béo mấy cái người mà làm vàng mã thôi, không ai mặc ở dưới cả. Mà cái tục vàng mã này cũng của Trung Quốc, cũng chẳng phải dưới thời Đức Phật truyền lại. Thế nhưng mà có một điều ấy là chúng ta có thể hồi hướng phước cho người thân. Thì ví dụ người thân mà rơi vào một cái loại cảnh giới ngạ quỷ, mà chỉ có một loại ngạ quỷ thôi, nó sẽ được hưởng cái phước đó. Cái loại ngạ quỷ đó như ở người mình hay gọi là người âm. Cái loại ngạ quỷ nó hay rất hay về nhà, tức là nó chết ở đâu thì nó quanh quẩn ở nhà người đó, quanh quẩn ở gần đó. Thì cái loại ngạ quỷ đó khi mà mình làm phước mà mình hồi hướng cho họ thì họ nghe thấy, họ hoan hỉ với cái phước đó, thì chính cái tâm hoan hỉ đó nó là phước cho họ, thì họ giúp họ là thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đó. Bởi vì ngạ quỷ là những người rất thiếu phước, họ mới sinh ở cảnh giới đó. Thế nên là sau khi mà người thân người mất thì là mình có thể làm phước, mình có thể cúng dường cho chùa truyền chư tăng tam bảo và mình hồi hướng cái phước đó đến cho người thân của mình. Thì là nếu mà may ra thì người phân mình, người thân của mình sinh ở cảnh giới ngạ quỷ mà hay quanh quẩn ở nhà mình, nếu nghe thấy người ta sẽ họ rộp được, người ta sẽ thoát khỏi cảnh đó. Còn nếu mà họ đã sinh làm người, sinh làm con thú địa ngục hay chư thiên hay một cảnh nào đó khác thì họ cũng không nhận được. Ở Miến Điện hoặc là ở các nước Phật giáo thì cái chuyện sống chết đối với người ta nó không nặng nề như là cái đất nước tà kiến của Việt Nam. Việt Nam mà mỗi khi có người chết, người ốm, người đau là cả gia đình phiền não đau khổ ghê gớm. Hoặc là đám ma thì làm thật là lớn, bình thường thì chả thấy thương cha thương mẹ, nhưng mà đến lúc đám ma thì khóc thật lớn cho cả làng nghe. Khóc không to là con người không có hiếu, thậm chí bây giờ để tiết kiệm sức người còn thuê mấy bà khóc mướn khóc thay cho mình, cho lên loa cho cả làng nghe nữa. Thế nhưng mà cái mà thực sự mà để làm tốt cho người thân của mình thì không biết làm. Ở bên Miến Điện chẳng hạn, có khi cái nhà bên cạnh người chết mà ở nhà hàng xóm không hề biết. Đối với họ sống chết là chuyện rất bình thường. Hồi đấy thì thầy có biết đam ma của bố thiền sư. Bố thiền sư thì nó thì hôm bố chết, ông bảo thế này, chết cái là hôm sau mang đi thiêu, xong rồi giải giò xuống sông. Mấy anh em đi về cười nhau, cười nói bình thường, cười nói rất bình thường, nói chuyện rất bình thường. Người nhà hàng xóm bên cạnh không biết là nhà có người chết. Người Miến là như thế, và đi cả nước Miến Điện trừ những cái mà ngôi mộ của Thiên Chúa giáo, của Hồi giáo, mà không thấy ngôi mộ của người Phật giáo. Vào nhà không có bàn thờ của ông bà cha mẹ, chết là thiêu xong là bỏ. Bởi vì người ta hiểu rất rõ về chánh kiến, chết không phải là hết, nó chỉ là thay cái thân mới, thay một cái xe khác, người ta thay, người ta đi rất đơn giản. Mà họ hiểu rõ cái lẽ vô thường, họ hiểu rõ cái giáo lý của đạo Phật, nên đối với họ nó thành truyền thống văn hóa, nó không phải là một cái gì nó quá nặng nề như ở Việt Nam. Và khi người chết như thế thì thường họ đến chùa họ làm phước, nhất là trong vòng 7 ngày họ đến chùa làm phước, họ thỉnh chư tăng đến thế tăng, xong đó họ hồi hướng cái phước đó cho người thân của mình. Thế thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi thầy cho giải thích cái trường hợp là tam bộ nhất bái, học nhất bộ nhất bái rồi được của thiền sư vào ở trong Sài Gòn.
Mình phải thích làm sao được, ai thích làm gì thì làm điều đó.
À,
đó là tự do cá nhân. Có những người bên Ấn Độ, có những người mà họ thực hành theo kiểu bộ hạnh, nó có giơ tay lên trời, giơ tay suốt năm suốt tháng. Hoặc là có những người là cởi trần cởi chuồng, đạo đạo lõa thể, đạo liên điện tử đấy, mà bây giờ là chuyển thành đạo Zen của Ấn Độ. Vẫn có những ông cởi trần cởi chuồng, đi lang thang ở đây trời, mà người ta nghĩ thế là tu rất cao. Tam bộ nhất bái thì cũng là một kiểu người ta cho đấy là tu, người ta thực hành thôi.
Anh nghĩ là nếu như mà nó bay gì thì làm như cái này nó là có gì chẳng hạn như trong cái lịch sử Việt Nam, tức là trước mắt là mình đã phục vụ Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam là lịch sử Ấn Độ và lịch sử Trung Quốc thì mình bị 1.000 năm đô hộ. Thì trong khi mình 1.000 năm đô hộ thì trong đất nước Việt Nam thì có tuyến tử, thì chẳng hạn những người Phật tử của miền Bắc này thì nó không biết trước được cái vùng kiểu vùng sông Mê Công, thì nó rất là về bên tình độ rất là khó, bên kia tiền tông rất là khó. Cái gì tiền trong một trình độ thì bên bản chất là chuối tử cũng là bên tiền, nhưng cũng có kèm theo đạo binh pháp thì theo đạo thầy thì theo thì giải thích bộ về vấn đề.
Không, cái đó thầy không biết nên không giải thích được.
À,
mình phải hỏi trực tiếp những người đang làm được đó thì mình mới biết.
À, người ta bây giờ đã lên cảnh bàn rồi.
À, thế thì về nên đó lôi ông xuống hỏi. Bởi vì thế này này, thầy là chỉ dạy lại những lời Đức Phật dạy. Còn những cái lời của người khác, người ta có thể là thực hành theo kiểu của họ, mình không hề biết và không hề bình luận về cái điều đó. Đức Phật dạy thế nào nói đúng thế, đây là điều Đức Phật dạy. Ok, mình có thực hành theo thực hành, còn người khác có thể thực hành theo không, đấy là việc của họ, mình cũng không chê bai. Mình chỉ nói đây là điều Đức Phật nói, thật hết. Tất nhiên.
Hôm nay thầy là từ xưa con cũng có một chút để đền đại thừa nên tại sao con có một số cái nghi ngờ, ví dụ như là niệm Phật được xin về có thực lạc hay là tụng kinh Địa Tạng ở cái cuối, không biết là phần bao nhiêu không nhớ, nhưng cuối thì người ta có nói là nếu tụng này thì sẽ được thất bảng những gì đấy. Thì con thấy khi ở trong kinh ra lại nói là nghiệp là hai tạng, nghiệp là điểm tượng, nghiệp là tuyến thuộc, cái đấy ấy con không nhớ hết, nhưng con nghĩ là vậy thì so sánh như vậy thì con thấy kinh kia là như thế nào,
rõ ràng là nó mâu thuẫn với nhau.
Ừ, mâu thuẫn với nhau, không thể chấp nhận được. Bởi vì Đức Phật mới rõ ràng tất cả là nghiệp, nghiệp là hai tạng. Mà cái nữa là con thấy ở trong kinh Địa Tạng có nói là không phải do thành tựu bà con, không phải do thành tựu vô bệnh tật, không phải do thành tựu không phải do thành tựu tài sản, mà do giới và tri kiến sẽ được sinh về cái này.
Đúng rồi.
Vậy thì tri kiến ở đây con cũng đọc trong kinh Địa Tạng nói là thứ nhất là nhân quả, thứ hai là thấy cái ngũ quả này là không tôi, thứ ba là thấy về cái tư thế, cái khổ thật hiện đạo.
Đúng rồi.
Đó là những cái
chi
tiết.
Đúng rồi. Đấy thì mình phải hiểu đấy là Đức Phật dạy. Nhưng mà mình phải thông cảm với tất cả mọi người rằng trong tất cả mọi kinh thật giả cũng đều nói ở đây là Đức Phật dạy. Mình cũng phải thông cảm rất
thế
nhiều.
Thực ra là suy nghĩ cùng vẫn phát hiện kinh rồi.
Vẫn phát hiện với điều kiện. Với điều kiện mình thật sự là người đi tìm chân lý.
Đúng rồi, đúng rồi. Với điều kiện là phải đi tìm.
Mình thật sự là người đi tìm sự thật, chứ không phải là mình coi đạo Phật nó là một cái hình thức mà mình nương tựa về mặt tinh thần. Mình là một người đi tìm chân lý, Đức Phật là một người đi tìm chân lý, và tất cả những vị đệ tử Đức Phật, đích thực của Đức Phật đều là những người đi tìm chân lý. Thế nên đạo Phật nó không phải là một tôn giáo. Nó không phải là một tôn giáo, nó không có nghi lễ giáo điều. Những cái đó là về sau này thêm vào. Đạo Phật nó là một con đường để đi tìm chân lý. Nếu mà người nào mà không có cái động cơ thật sự là tu để tìm hiểu sự thật về bản thân mình thì không vướng chỗ này sẽ vướng chỗ nọ. Kể cả đến Phật Tạo Nguyên Thủy cũng rất nhiều người không vướng chỗ này vướng chỗ nọ, không thể nào đi tiếp được nữa. Bởi vì động cơ thật sự của họ không phải là đi tìm chân lý, không phải đi tìm hiểu thật sự về bản thân mình, không phải động cơ thoát khổ.
Còn cái bản chất nếu niệm Phật mà không hiểu được Phật thì bản chất không gì khác gì diện sinh vô giáo. Còn không khác gì niệm Coca Cola cũng vậy, hai từ không khác nhau.
Thì đúng thế.
Chỉ là khái niệm.
Bất cứ khi nào mà mình có trách nhiệm, mình thực hành lời Đức Phật dạy là mình đảnh lễ Đức Phật, là mình niệm Phật. À. Bức tượng Phật này là dưới thời Đức Phật là không có, sau thời Đức Phật đến 500 năm mà không phải có tượng Phật. À. Về sau ấy thì mọi người mới nghĩ là phải tạo một cái hình tượng giống Đức Phật tướng hào quang minh để mọi người đặt lòng tin vào. Thì dần dần nó trở thành một cái gì đó thần thánh ghê gớm. Trong khi mình thực hành lời Đức Phật dạy ngoài rồi, Đức Phật nói rằng là người nào thấy Pháp thì thấy Như Lai. Đó. Tức là người nào mà thực hành thấy được chân lý ở trong mình, tức là thấy Đức Phật. Thì bây giờ là con phải hạn chế những cái việc mà làm con thất niệm đi, thu thúc lục căn là gì? Đó là những pháp hỗ trợ ở trong cái việc tu tập. Suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính thì làm sao mà có chánh niệm được? Thì bây giờ con phải tập những lúc mà con không phải làm việc đi, tập thật nhiều đi. À, và nếu mà có khả năng thì dần dần thì hạn chế bớt những việc đó. Nhưng mình phải chấp nhận sự thật thôi, mình phải sống chung mới cần một sự thật như thế. Thì có thể là cái con đường tu của mình nó sẽ không nhanh được bằng như những vị sư mà chọn đời xuất gia như thế này. Thì mình phải chấp nhận tu trong cái hoàn cảnh đó, nếu mình chưa đủ can đảm thì mà dứt bỏ. Không bớt mà có khi còn tăng thêm. Giờ mình quan sát sai. Chánh niệm không phải là quan sát những cái dòng đối thoại suy nghĩ như thế, mình tưởng tượng mình cãi nhau tiếp với cả cái ông ở trong đầu mình, mà là như nào, cái cảm giác sân ở trong mình, cảm giác rất rõ là cảm giác khó chịu, hoàn toàn chỉ mỗi cảm giác đó thôi. Nó có thể tăng lên giảm đi, nhưng đó nó chỉ là cảm giác, nó không là suy nghĩ về người này, không là hình ảnh người kia, đúng chưa? Đó mới là chánh niệm đúng. Còn nếu không mình chánh niệm cái kiểu kia là không phải chánh niệm, mà mình tiếp tục dòng suy nghĩ để nuôi cơn sân. Quay về với đơn giản nhất cảm giác, quy về một mẫu số duy nhất cảm giác, khó chịu cũng là một cảm giác, mặc kệ nó, đừng có dập. Mình dập là mình lại khởi phân sân đối với nó nữa, mà mình chỉ có đơn giản quay hết về cái cảm giác lúc này đang như thế nào, nó đang khó chịu, nó đang nhói, nó đang lên, nó đang xuống, thì dần dần cái dòng đối thoại nó sẽ nhẹ mờ dần đi, thư giãn ra nữa. Khi mình sân là mặt mình nó trông như con quỷ ấy, mình thư giãn thật kỹ đi, thì nó làm cho mình bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, và dần dần cái cơn sân nó dịu dần đi nhé. Thôi bây giờ muộn rồi, bây giờ đi ra đi kinh hành một chút, à, xong rồi đến ăn cháo xong rồi vào chúng ta tiếp tục.